Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 28 tháng 9 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên đảm bảo các yếu tố để triển lãm sinh vật cảnh diễn ra thành công. Mô hình điểm trong công tác dân vận hiến đất mở rộng đường ở phường Phan Đình Phùng. Khuyến cáo của công an về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng là một trong những nội dung được đề cập trong chuyên mục Vì an ninh thành phố. Sau đây là nội dung chi tiết. Để chuẩn bị cho triển lãm sinh vật cảnh cho mừng kỷ niệm 60 năm thành lập thành phố Thái Nguyên sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10. Sáng ngày 27 tháng 9, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức triển lãm đã đi kiểm tra thực tế các địa điểm sẽ tổ chức trưng bày sinh vật cảnh. Theo đó, các sản phẩm sinh vật cảnh sẽ được trưng bày triển lãm trên trục đường Đội Cấn, Hùng Vương, Nguyễn Du và xung quanh quảng trường Võ Nguyên Giáp. Trên trục đường Đội Cấn sẽ trưng bày từ vỉa hè cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh đến khu vực chợ Thái và trên vỉa hè giải phân cách giữa của đường Đội Cấn. Dự kiến sẽ có khoảng 1.000 tác phẩm được trưng bày. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng ban tổ chức triển lãm yêu cầu trên cơ sở diện tích thực tế tại các khu vực diễn ra triển lãm sinh vật cảnh, Phòng Quản lý Đô thị và Hội Sinh vật cảnh thành phố lên sơ đồ cụ thể về cách bài trí trưng bày từng loại cây cho phù hợp với không gian chung, đảm bảo mỹ quan đô thị và an toàn giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại tham quan, triển lãm, cũng như thuận tiện trong việc quản lý chăm sóc cây. Được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Ủy ban Nhân dân, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán thu chi ngân sách năm 2022. Kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước trong 9 tháng năm 2022, thành phố Thái Nguyên ước đạt trên 1.548 tỷ đồng, bằng 58,6% kế hoạch tỉnh và thành phố, và đạt trên 77% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu thuế, phí và thu khác ước đạt trên 839 tỷ đồng, bằng 77% kế hoạch tỉnh và thành phố, đạt trên 117% so với cùng kỳ năm 2021. Thu tiền sử dụng đất ước đạt trên 709 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch tỉnh và thành phố, và đạt gần 55% so với cùng kỳ năm 2021. Với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, thời gian tới, thành phố tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh của người nộp thuế, ra soát khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp chống thất thu thuế. Đối với công tác thu tiền sử dụng đất, thành phố chỉ đạo đẩy mạnh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị, đấu giá thu tiền sử dụng đất, đấu giá quyền thuê đất. 9 tháng năm 2022, cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, thành phố Thái Nguyên cũng tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và ngành y tế nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thành phố đã triển khai các đợt tiêm phòng vaccine COVID-19 đảm bảo an toàn, đúng quy định. Hiện nay trên địa bàn có số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ 2 mũi đạt 100%, tiêm mũi bổ sung đạt 100%, mũi nhắc lại lần 1 đạt 98,9%. Số người từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm mũi 2 đạt trên 97%, mũi bổ sung đạt trên 89%. Hiện nay tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện cho các hoạt động kinh tế xã hội phục hồi sau đại dịch. Trong 9 tháng năm 2022, thành phố Thái Nguyên tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với 46 dự án như xây dựng sân vận động Thái Nguyên, các khu dân cư đường Bắc Sơn, các khu dân cư khu tái định cư đường Việt Bắc, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm, đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, xây dựng khu tái định cư số 1, 2, xã Sơn Cẩm, xây dựng bệnh viện y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên. Tổng diện tích thu hồi bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 27,1 ha. Phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 397 tỷ đồng đối với 525 hộ gia đình cá nhân. tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất đối với 66 ô với tổng diện tích trên 1,3 ha. Tổng số tiền chúng đấu giá gần 209 tỷ đồng, giao đất cho 177 hộ chúng đấu giá quyền sử dụng đất và tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 227 trường hợp, đang giải quyết 107 trường hợp. Những tháng cuối năm, thành phố tập trung chỉ đạo công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, bảo đảm đúng tiến độ chính sách, pháp luật của nhà nước, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án động lực, dự án thu tiền sử dụng đất, dự án công trình trọng điểm của tỉnh và thành phố trên địa bàn, các khu dân cư, khu tái định cư, phục vụ công tác thu ngân sách. Ngày Hội Văn hóa Dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 tại tỉnh Thái Nguyên năm 2022 với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giao, bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên chủ trì phối hợp với các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Giao tổ chức. Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Giao trong nền văn hóa thống nhất đa dạng của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Ngày hội diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 10 tại thành phố Thái Nguyên với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Giao 14 tỉnh, Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Thanh Hóa và Yên Bái và có sự tham gia phối hợp tổ chức của các cơ quan ban ngành trung ương. Trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao du lịch đặc sắc và có tính nghệ thuật cao như trưng bày giới thiệu quảng bá văn hóa truyền thống địa phương, liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc truyền thống, trưng bày chế biến và giới thiệu ẩm thực, trình diễn giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống, hoạt động thể thao quần chúng, triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Giao và giới thiệu quảng bá các ấn phẩm du lịch, các chương trình tour tham quan giới thiệu điểm đến của địa phương. Chương trình khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Giao toàn quốc lần thứ 2 năm 2022 diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 6 tháng 10 tại quảng trường Võ Nguyên Giáp. Lễ bế mạc vào hồi 20 giờ ngày 8 tháng 10 năm 2022 tại sân khấu Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chương trình khai mạc và bế mạc được tường thuật trực tiếp và tiếp sóng đài phát thanh truyền hình các tỉnh tham gia ngày hội. Thưa quý vị và các bạn, gần 500 hộ trên địa bàn phường Phan Đình Phùng, một phường trung tâm của thành phố Thái Nguyên đã đồng lòng hiến hàng trăm mét vuông đất, sẵn sàng tháo dỡ hàng rào, các công trình kiên cố trên phần đất nhà mình để giải phóng mặt bằng, hiến cho đơn vị thi công thực hiện việc nâng cấp và mở rộng các tuyến đường trên địa bàn phường. Nhờ vậy mà nhiều con đường chật chội trước đây nay đã được mở rộng, khang trang, sạch đẹp, giúp cho đô thị của phường ngày càng khởi sắc, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân. Con đường Nguyễn Đình Chiểu có chiều dài hơn 1 km, nối từ trục chính đường Hoàng Văn Thụ tới phường Phan Đình Phùng, là một con đường huyết mạch của phường. Trên trục đường này có dân cư đông đúc và nhiều trường học. Do đường hẹp nên thường xuyên xảy ra tắc đường. Sau khi có chủ trương của thành phố đầu tư kinh phí cho địa phương cải tạo, nâng cấp, mở rộng tuyến đường, tổ dân phố 12 đã họp và thành lập ban vận động đến từng nhà dân ở sát đường để tuyên truyền vận động. Nhà bà Trần Thị Hoài Thu có đất nằm trên trục đường, đã vận động các con, cháu cùng hiến đất, tháo dỡ và xây lại các công trình trên đất với trị giá hơn 1 tỷ đồng. Nói về việc vận động con cháu, gia đình mình hiến đất, bà Thu nói:
trong nhà là gia đình là chồng con đầu tiên thì cũng tính toán một tí, bởi vì thế thì nhà mình mất nhiều quá, bởi vì đất thổ cư và khu vực này là đến bây giờ là nó cũng hết nhiều tiền. Thế nhưng mà là còn hơn là để đi chặt, đi vướng rồi mọi người lại xảy ra tai nạn nhiều, cho nên là tốt nhất là cứ nâng cấp đường cho đẹp đẽ và đẹp cả nhà mình.
Còn ông Nguyễn Quang Hiếu, tổ trưởng tổ dân phố 12 cho biết về quá trình vận động và tham gia hiến đất của các gia đình trên địa bàn tổ.
Trong cái quá trình thực hiện thì cái thuận lợi thì thực tế mà nói khoảng 90% là người dân đã đồng tình ủng hộ. Thế còn lại 10% thì người ta, tức là cái đồng thuận nó không cao. Vì cái lợi ích, tức là cái hy sinh người ta nó quá nhiều với cái điều kiện kinh tế ta khó khăn. Chính vì vậy thì chúng tôi thành lập cái ban vận động này, tuyên truyền phổ biến đến từng hộ gia đình, những hộ khó khăn nhất. Có những hộ mà có thể đi đến 5-6 lần khi mà triển khai đường thì đều người dân ta đều đồng thuận với cái chủ trương của nhà nước.
Cùng với việc mở rộng các con đường chính liên tổ, liên phường, nhiều đường ngõ nhỏ hẹp cũng đã được cấp ủy, chi bộ, các tổ dân phố vận động nhân dân tham gia hiến đất mở đường. nhiều hộ còn tự đóng góp hoàn toàn để mở rộng đường ngõ. Con ngõ 392 nằm trên trục chính đường Phan Đình Phùng. Trước đây chiều rộng chưa đến 2 mét khiến việc đi lại của các hộ dân gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều lần vận động, hộ gia đình ông bà Vũ Thị Lan đã phá dỡ ngôi nhà cấp 4 cũ đang cho thuê, hiến 80cm để mở rộng con đường ngõ 392. Chia sẻ về việc làm của gia đình để mở rộng ngõ 392, bà Lan cho biết.
Vì cộng đồng, vì tất cả các bà con ở trong đường ngõ này có con đường rất là hẹp, thường xuyên là xảy ra tai nạn mà các cháu học sinh đi học thì không đảm bảo an toàn giao thông. Nên là tôi đã bàn bạc với gia đình và quyết tâm là hiến đất cho nhà nước để cùng với nhà nước làm nên một con đường cho nó khang trang sạch sẽ.
Từ chủ trương của thành phố về việc đầu tư, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường, ngõ phố, góp phần làm đẹp bộ mặt đô thị của thành phố đã được Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, phường Phan Đình Phùng đã đưa vào nghị quyết hàng năm để tuyên truyền, triển khai tới các tổ dân phố thực hiện. Phường đã được thành phố cấp hơn 40 tỷ đồng để thực hiện việc nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường liên tổ. Bằng nhiều cách làm hay sáng tạo trong công tác dân vận và hạt nhân là sự chỉ đạo của cấp ủy và ban công tác mặt trận các tổ, nên đã tập hợp và tạo sự được đồng thuận cao trong nhân dân. Nhờ vậy, từ năm 2018 đến nay, đặc biệt là gần 2 năm qua, trên địa bàn phường mở rộng được gần 5 km đường với gần 500 hộ, hiến hơn 10.000 m2. Tổng giá trị đất và tài sản trên đất đã hiến lên tới gần 100 tỷ đồng. Nói về việc triển khai thực hiện chủ trương về hiến đất mở đường trên địa bàn thời gian vừa qua, cũng như kế hoạch trong thời gian tới nhằm thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương mình, ông Trần Đình Thìn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cho biết.
Thực hiện cái chủ trương chấp thuận của thành phố thì năm 2022 và năm 2023 thì thành phố đã đầu tư cho phường trên 10 tỷ đồng để cải tạo nâng cấp tuyến đường phố Dương Rồng giai đoạn 2 và tuyến đường từ đường Cách Mạng 8 vào cổng trường tiểu học Nha Trang. Sau khi có chủ trương của thành phố, Ủy ban nhân phường cũng đã vận động nhân dân hiến đất và tài sản trên đất để mở rộng hai cái tuyến đường này. Thế và 100% các hộ gia đình trên hai cái trục đường này đã đồng thuận. Dự kiến sẽ khởi công hai cái tuyến đường này trong tháng 10 năm 2022 và sẽ hoàn thành vào trong quý 1 năm 2023 theo đúng tiến độ của thành phố giao.
Có thể thấy, từ chủ trương đúng đắn của Đảng bộ, chính quyền thành phố cùng với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là trong công tác dân vận, nên đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó giúp người dân hiểu và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, chung tay xây dựng đô thị phường nói riêng và thành phố Thanh Nguyên nói chung ngày càng khang trang, sạch đẹp và phát triển. Và mô hình vận động nhân dân hiến đất mở rộng các tuyến đường trên địa bàn phường Phan Đình Phùng đã được chọn là mô hình điểm trong công tác dân vận của thành phố và tỉnh trong năm qua.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là khuyến cáo của công an về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, chứa mại dâm. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Điển hình là vụ việc như sau. Trộm cắp tài sản 2 vụ. Khoảng 11 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2022, tại phòng 308 tầng 3 khu ký túc xá K10 của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thuộc xóm 10 xã Quyết Thắng, chị Hoa Thị Quỳnh Anh, sinh năm 2002, có hộ khẩu thường trú tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, đi học về phòng trọ phát hiện cửa phòng bị phá khóa và mất trộm một máy tính xách tay nhãn hiệu Dell trị giá khoảng 20 triệu đồng của chị Quỳnh Anh và một máy tính xách tay nhãn hiệu Dell trị giá khoảng 19 triệu đồng của chị Trần Thị Huyền My, có hộ khẩu thường trú xã Hồng Kỳ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, là bạn ở cùng phòng. Trị giá tài sản thiệt hại theo bị hại khai khoảng 39 triệu đồng. Khoảng 16 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại khu nhà trọ thuộc tổ 2 phường Tân Thịnh, phát hiện 3 phòng trọ bị cắt khóa và lấy trộm tài sản, gồm phòng trọ của Hoàng Trọng Bằng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú xã Tức Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, là sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, bị mất một chiếc đồng hồ nhãn hiệu Kelly Watch để trên đầu giường ngủ, trị giá khoảng 1 triệu 500 nghìn đồng. Phòng trọ của Lê Văn Dũng, sinh năm 2000, hộ khẩu thường trú xã Tức Chanh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, là sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, bị mất 2 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell của anh Dũng và bạn của anh Dũng gửi, tổng trị giá khoảng 13 triệu đồng. Phòng trọ của Trịnh Đức Triệu, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, là sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, bị mất 1 máy tính xách tay nhãn hiệu Asus Gaming, trị giá khoảng 15 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại theo các bị hại khai khoảng 29 triệu 500 nghìn đồng. Hiện các vụ việc đang được Công an thành phố tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022. Về công tác quản lý hành chính về an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú tạm vắng, trong tuần đã kiểm tra 42 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 477 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 14 trường hợp vi phạm, thu 10 triệu 500 nghìn đồng nộp ngân sách nhà nước. Phối hợp kiểm tra liên ngành phòng cháy chữa cháy tại 22 cơ sở, lập biên bản 15 cơ sở vi phạm, đã ra quyết định xử lý 4 cơ sở, phạt 13 triệu đồng. Chủ trì cùng các lực lượng tuần tra 438 ca với 1.880 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 2 vụ, điều tra khám phá 2 vụ 2 đối tượng, bắt 16 vụ 16 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3,399 gam ma túy heroin. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua lực lượng chức năng Công an thành phố lập biên bản 175 trường hợp, tạm giữ 7 xe ô tô, 29 xe mô tô, 139 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 10 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 9 trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, 7 trường hợp vi phạm tốc độ, xử lý phạt tiền 151 trường hợp vi phạm, thu trên 235 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe 19 trường hợp, nhắc nhở 235 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 39 trường hợp vi phạm. Thưa các đồng chí và các bạn, mặc dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng trong thời gian vừa qua, nhiều người dân trên địa bàn thành phố vẫn bị các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo. Trong đó nổi lên nhiều nhất là hình thức lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online và giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cụ thể, 1. Lừa đảo tuyển cộng tác viên bán hàng online. Thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng rất tinh vi khi chúng tự xưng là bộ phận marketing của các sàn thương mại điện tử lớn để tạo được sự tin tưởng. Những người nhẹ dạ sau khi nghe các đối tượng chào mời cứ nghĩ đây là cách kiếm tiền nhanh chóng và an toàn, đã tham gia mà không biết mình bị lừa. Lợi dụng nhu cầu tìm việc làm thông qua mạng xã hội, các đối tượng xấu đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức tuyển cộng tác viên bán hàng online. Các hành vi lừa đảo người dân chủ yếu đánh vào lòng tham. Cụ thể, các trường hợp lừa đảo làm cộng tác viên, kết nối Shopee, Lazada, Tiki, các trang thương mại điện tử. Ban đầu, đối tượng sẽ cho nạn nhân một vài lợi ích, ví dụ như chuyển 100.000 đồng sẽ được 120.000 đồng, nhưng cũng chỉ được vài đơn hàng 100.000 đến 200.000 đồng. Đến khi kích cầu lên 5 đến 10 triệu đồng, lúc này kẻ gian sẽ đưa ra các yêu cầu, lệnh bị lỗi, lệnh bị sai, hay người ở trong nhóm thực hiện sai thao tác, nên số tiền bị tạm giữ lại. Nhiều nạn nhân vì muốn lấy lại số tiền mua sản phẩm ban đầu, phải tiếp tục thực hiện một đơn hàng khác mới rút được tiền. Cứ như vậy, đến khi số tiền nạn nhân nạp vào đến hàng trăm triệu đồng, và cuối cùng bị các đối tượng chặn liên lạc, khóa tài khoản mạng xã hội. Điều này gây khó khăn cho nạn nhân trong việc đòi lại số tiền đã chuyển, cũng như gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc truy tìm. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi nhận được lời mời chào tham gia việc làm online, chủ động phòng tránh thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng mạng xã hội để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để chủ động phòng ngừa tội phạm, người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật. 2. Giả danh cán bộ công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thường sử dụng các phương tiện liên lạc để nhắn tin, gọi điện cho nạn nhân. Có thể nhắn tin, gọi điện trực tiếp sử dụng SIM rác hoặc thông qua các ứng dụng liên lạc trực tuyến như Zalo, Viber. Tự xưng là cán bộ công an, viện kiểm sát thông báo cho nạn nhân đang có liên quan đến một vụ án hình sự, phạm tội rửa tiền, buôn bán ma túy và yêu cầu nạn nhân gửi toàn bộ số tiền trong tài khoản của mình vào tài khoản của cơ quan chức năng để tiến hành xác minh. Sau khi xác minh xong, nếu không có liên quan đến hành vi phạm tội, sẽ trả lại. Đồng thời yêu cầu nạn nhân không được tiết lộ với ai để giữ bí mật điều tra. Sau đó, đối tượng sẽ cung cấp số tài khoản ngân hàng của mình để nạn nhân chuyển tiền. Khi nhận được tiền, các đối tượng sẽ cắt mọi liên lạc với nạn nhân. Trước khi thực hiện hành vi lừa đảo, các đối tượng nghiên cứu kỹ lưỡng, lựa chọn những người cao tuổi, phụ nữ nhẹ dạ cả tin, thiếu hiểu biết về pháp luật, đồng thời có số tiền tiết kiệm lớn trong tài khoản ngân hàng để tiến hành lừa đảo. Để lấy được lòng tin, đe dọa nạn nhân, các đối tượng này thậm chí tự soạn thảo ra các văn bản tố tụng giả mạo, sử dụng các thông tin cá nhân của nạn nhân, sau đó chụp ảnh gửi cho nạn nhân. Tuy nhiên, các văn bản trên thường không có chữ ký, không có dấu đỏ của cơ quan công an hoặc sử dụng chữ ký, con dấu giả. Thời gian vừa qua, Công an thành phố Thanh Nguyên đã tiếp nhận nhiều tin báo tố giác của nhân dân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức và thủ đoạn như trên. Điển hình như vụ việc sau. Khoảng 7 giờ 38 phút ngày 24 tháng 8 năm 2022, bà VTT có hộ khẩu thường trú tại thành phố Thanh Nguyên nhận được điện thoại của đối tượng tự nhận là cán bộ cơ quan công an thông báo bà T có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật và yêu cầu bà T chuyển toàn bộ số tiền của bà T có để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Do tin tưởng nên bà T đã mang số tiền 246 triệu 720 nghìn đồng chuyển đến tài khoản thuộc ngân hàng TP Bank mang tên Phạm Văn Thanh do đối tượng cung cấp. Sau khi chuyển tiền, bà T phát hiện mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo sự việc. Tài sản thiệt hại khoảng 246 triệu 720 nghìn đồng. Để không sập bẫy các đối tượng lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, cảnh giác trước các giọng điệu đe dọa, bình tĩnh để xem xét căn cứ việc đe dọa này. Ngay khi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ giải quyết, đồng thời đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, cơ quan công an để thông báo yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại. Cơ quan công an không triệu tập người có liên quan làm việc và yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại. Người dân không cung cấp thông tin cá nhân, số chứng minh nhân dân, căn cước công dân, số tài khoản ngân hàng cho bất kỳ đối tượng nào khi chưa rõ nhân thân và lai lịch, đặc biệt không nghe lời của các đối tượng chuyển tiền vào các tài khoản được chỉ định. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 9 năm 2022. Thành phố Thanh Nguyên, nhiều mây, có lúc có mưa rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rải rác, ngày có nơi. Nhiều mây có mưa rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rải rác và có nơi có rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 29 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía đông, nhiều mây có mưa rải rác và có nơi có dông gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo về việc công khai hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Trọng sử dụng đất tại tổ 8, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên. Căn cứ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trọng sử dụng đất tại tổ 8, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá thông báo, hiện nay ông Nguyễn Trọng có đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, khu đất tại tờ bản đồ số 16, số thửa 6, diện tích 96m², loại đất ODT, nguồn gốc sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của gia đình bà Lâm Thắng Mỹ và ông Hồ Quang Hiệu năm 2012. Đất do bà Lâm Thắng Mỹ và ông Hồ Quang Hiệu nhận chuyển nhượng của gia đình bà Nguyễn Thị Kim Ngân và ông Đỗ Sơn sinh năm 1994. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá thông báo để nhân dân được biết, trong thời gian thông báo, nếu ông bà nào phát hiện hành vi khai báo hồ sơ không trung thực hoặc có thắc mắc khiếu kiện về việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Trọng thì gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân phường Phú Xá để kịp thời giải quyết. Sau thời hạn thông báo, mọi ý kiến khiếu nại đều không được xem xét giải quyết. Thông báo tìm chủ sở hữu đối với tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính. Đội quản lý thị trường số 2, địa chỉ số 6, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên thông báo vụ việc như sau. Ngày 18 tháng 7 năm 2022, đội quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng với Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành khám xe ô tô biển kiểm soát 17C15173 đang dừng đỗ trên đường Quang Trung, đoạn qua địa phận tổ 6, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Kết quả khám ghi nhận trên xe đang vận chuyển 3.600 chai bia nhãn hiệu Yanjin là hàng hóa do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ. Đến thời điểm hiện tại, chưa xác định được chủ sở hữu của số hàng trên. Đội quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số hàng trên và bảo quản tại kho của đơn vị. Tang vật bị tạm giữ theo thủ tục hành chính gồm 3.600 chai bia nhãn hiệu Yanjin đựng trong 300 thùng bia cắt tông. Đội quản lý thị trường số 2 thông báo đến cá nhân tổ chức là chủ sở hữu của số hàng trên biết để đến cơ quan làm việc theo quy định của pháp luật. Địa chỉ liên hệ: Đội quản lý thị trường số 2, số 6, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Số điện thoại 0979820313. Thông báo này được niêm yết công khai tại đội quản lý thị trường số 2 và trên phương tiện thông tin đại chúng. Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên địa bàn trong thời gian gần đây, để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh, chủ động quyết liệt trong phòng chống dịch bệnh, rà soát các văn bản đã ban hành để tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương. 2. Quán triệt và tăng cường công tác tuyên truyền về giải pháp phòng chống dịch COVID-19 theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn, cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác với các trụ cột cách ly, xét nghiệm, điều trị. 3. Tăng cường công tác truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đặc biệt tuyên truyền về hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng. Tuyên truyền về tác dụng hiệu quả của vaccine trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong để khuyến khích vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch. Triển khai chiến dịch bảo vệ người có nguy cơ cao trong dịch COVID-19. 4. Tăng cường chỉ đạo theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn, nhất là sự xuất hiện các biến thể mới của SARS-CoV-2, chủ động có các giải pháp ứng phó với các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trên địa bàn và ngăn chặn kiểm soát ngay các ổ dịch bệnh mới nổi. Tăng cường giám sát, sàng lọc, phát hiện sớm các ca mắc bệnh tại cộng đồng, xử lý các ổ dịch, hạn chế lây lan ra diện rộng, kiên quyết ứng phó kịp thời hiệu quả trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trở lại. 5. Tập trung đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh. Đẩy nhanh tiêm vaccine mũi 3, mũi 4 cho từng nhóm đối tượng và không để vaccine không được sử dụng kịp thời, gây lãng phí. 6. Tăng cường giám sát, đôn đốc và tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đặc biệt là các địa phương có diễn biến dịch phức tạp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithanhnguyen.vn hoặc thanhnguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.